Tự nhiên thời xưa có một thiền sư theo cái hệ thiền tâm như đầu ở bên Trung Hoa, như đầu tức là cái núi, con núi như đầu. Thiền sư đó thì ít ai biết tên, chỉ được cái tên gọi là đã tháo đọa, tức là đánh cho ông ta vỡ. Nói thế này, một hôm ông với một người đệ tử đi ngang qua một cái miếu. Cái miếu đó người ta thờ một ông thần táo lực lắm, để thì cúng gà, người cúng heo đủ thứ hết, để vì họ cầu được đúng như cái sở nguyện của họ, cho nên họ đang cúng rất nhiều. Ngày khi đó ngài lại ngài thấy chuyện như vậy, ngài không bằng lòng, ngài mới cầm cái gậy ngài đi vô. Rồi thấy ông táo thờ đội giải đỏ rồi coi duy nhiên lắm, thì ông chặt như vậy, ông chỉ ông thần táo á, mới nói cái này là do đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu mà đến. Ông đập cái để nó hấp dẫn cái bàn, thì những người mà đi cúng kính á, họ nghĩ chắc sớm trời ông cũng bị hợp máu. Nhưng mà trái lại, khi đó ông đi ra, ông đi một bể xa, thấy cho một người mặc áo xanh quần xanh rất là nghiêm trang, vì mệt dưới trước đường ông đi, thì ông tới nói: con xin đội ơn hòa thượng, nhờ hòa thượng đấm thức con được tỉnh, nên con bỏ được cái thân làm táo, xong việc phải về với thiên vương đến đây đền theo tả ơn. Và câu chuyện như vậy thì thật sự hiểu tại sao mà đặt cái vỡ nát cái lời lại sự biết cảm ơn. Vỡ thế này, cái vị đó thuộc về nằm ở trong cái hệ chủ thành. Chủ thành thì họ sống lang thang không có chỗ tựa, cho nên họ mới giá vào những cái vật gì mà không có thể giá được, họ giá vào đó. Rồi khi giá vào đó rồi, họ tưởng như cái đó là không. Do đó cho nên từ khi giá vào đó rồi thì ai cúng kính cầu nguyện gì đó giúp đỡ cho họ nguyện, rồi được cúng kính hòa đủ. Nhưng bây giờ ngày tới, ngày nói đây là đất nước gió lửa hợp thành, vì cái ông táo mà ở quê nó hay đắp ở đây nấu cơm đó. Đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu mà đó. Nói về ông đặt cái nó thì cái chú đó chú thức tỉnh, đây là cái chỗ mình gió, chứ nó không mình gió tạm, mà khi gió rồi mình tưởng là mình. Cho nên khi mà ông thức tỉnh rồi đó thì ông được thanh như sạch sẽ, vì vậy mà trở lại ông mang ơn. Thì từ cái đó mà thầy có một cái cảm, thầy mới làm ra cái bài kệ mà thầy chợt hay nói đó. Sau khi thầy chết phải cần làm bài gì gì chứ, để cái bài kệ đó đọc thì cũng đủ rồi. Nhớ bài kệ gì không? Gió thân mộng gì nữa, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi trừ vỡ mộng, ghi lời mộng, nhớ sách mộng, biết được mộng, tỉnh từ mộng. Thì sẵn giải thích cho biết thật sự hiểu được cái ý gì mà thầy nói câu đó. Bởi vì thấy cái hình dáng của một người thế gian là ông táo, hình dáng ông táo thì đất nước gió nữa ngồi lại thành, rồi cái vị thần này ra cái giá rồi đó, ra đó cái bán đó coi như là. Giờ bây giờ với Phật tử nhớ lại ở miền quê Việt Nam đó, nhiều khi những cây to người ta cũng nói có vị phải không, rồi những cái tượng đó, tượng gỗ nó cũng nói hình vị. Thì vị ở đâu? Tức là những cái vị mà họ không được làm người mà họ lại cũng không đủ phước thân tại trời, gọi là quỷ thần đó, thì họ lại giá vào cái đó. Mà khi họ giá vào cái đó thì coi cái đó như thân của họ, mình đã là như thân họ, cho nên ai động với cái cây nào họ giá, mà ai chặt cái họ phá họ bắt con ngựa hay cái gì họ giá rồi đó, là ai họ làm gì cái thì họ quở chân dân. Thì cái đó là chỉ một cái hình tượng sẵn, giá vào đó cái bóng tắt thì cái thân này mình có gió không? Mình cũng gió vào cái tứ đại này, mà tứ đại này mình gió thì mình nói là ai? Là mình. Bởi nó là mình cho nên rồi nó bị người ta khinh thì mình tức, được người ta tán thán thì mình mừng, tự lên tất cả những cái vui buồn theo cái mình gió đó, phải không? Ai mà động tới nó cho mình dám thoi, dám đánh bằng được hứa hết, làm sao cho đã giận thôi. Thì như vậy khi đã gió vào đó thì bám chặt vào đó, không có gỡ ra được. Cho nên mất thân này cho tóm cũng khác liền, phải mất. Vậy mà cái dòng luân hồi tiếp nối. Bởi cái thân này người ta cứ tưởng là mình thiệt, cho nên người ta khổ đau vì thân. Cái thân này đâu có bền, nó sẽ già, nó sẽ bệnh, nó sẽ chết, phải không? Những cái đó có người nào thoát phải không? Không thoát phải, mà người ta có dám nhớ không? Còn trẻ như thấy thật sự nhỏ nhỏ thì dám nhớ ngày mai mình đầu vạ, má mình chót, răng mình rung, mình đi lẫn cầm, đầu lẫn cầm. Nó thoát ra như lại sao? Có dám nghĩ không? Không dám. Chứ mình trẻ, tương lai à, chứ nghĩ như vậy. Mà tới trình đó, tới chừng nó tới rồi thì không có sống đỡ được, rồi phải chấp nhận. Người chấp nhận tuy rằng già, tuy rằng bệnh, mà có sợ chết không? Cũng sợ chết như thế. Nghĩa là ngày nào mình còn giá được thì cứ giá, chứ thật không có bỏ. Để mình cứu, mình tiếp như đó. Cho nên khi mà nó phát giả là mình quản hốt. Quản hốt thì phải kiếm cái gì mình giá nữa. Như vậy cứ giá đời này, giá đời kia, đời đời cứ tiếp giá hoài. Đó, do vậy mà Phật mới nói cái kiếp người chúng ta khổ vô thể tính hết. Nếu tính từ thời nào đến giờ thì mình không biết bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử. Mà hỏi bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử rồi mình được cái gì? Nhiều lần thì chỉ mang theo tay không có được gì khác, phải không? Thì như vậy mà ai cũng quý, cũng tiếc. Cho nên là thầy mới thấy rõ ràng mình gắn vào cái tứ đại này. Nói ví dụ cho dễ hiểu, như cái bóng đèn điện, tất cả cái bộ phận trong cái bóng đèn đủ, nhưng mà nó chưa có điện đèn cháy không. Mà khi mở điện rồi thì đèn phát cháy. Trong khi đèn phát cháy nó có những cái bộ phận để phát ra điện, rồi trong đó có cái luồng điện nguyên những bộ phận phát ra, thì những bộ phận đó hư, đèn không cháy, đèn không cháy điện nó có hết thôi. Thì cũng như vậy, chúng ta giá cho thân này nó quả, chúng ta không phải là hết, mà cứ theo nghiệp nó chuyển hòa, chuyển tới nơi này, nơi kia. Cho nên, mình biết rõ, mình đã giá cho thân này, mà cái thân này, như hôm rồi vô trong cái chỗ mà để khoa học đó, thì thấy cái đó cũng hơi dù, trời, tối sáng. Tối sáng đã đời thì mình hết tuổi thọ. Tôi thả rồi mình đi rồi tới ba cái đời khác, rồi cũng tối sáng thứ sáng hết tuổi thọ rồi đi. Như vậy thì cuộc đời mình tích về thôi, phải không? Không có cái gì là quan trọng, mà khi mình bám vào đâu thì mình thấy nó thiệt, rồi quý, rồi từ cái thiệt cái quý đó sanh ra cái chấp mọi người, rồi sanh phiền não cầm lưng chiếc chiếc đời thôi. Cho nên biết thân này là tạm, giống như mộng, giấc mộng dài. Đã là mộng thì mình giá nó, thì nó vậy thì mình đi chỗ khác. Cho nên giá thân mộng, mà thân mộng thì cảnh thiệt không? Nhớ thấy thân mộng thì cảnh cũng là mộng. Thì như vậy, thân mộng dạo chơi trong cảnh mộng thì có gì buồn đâu. Thân mộng dạo cảnh mộng. Rồi nếu mình biết thân mộng, cảnh mộng á, thì cái mộng nó đã thì buồn hay khó, buồn khổ hay là vui. Đã mộng hết mộng thì cười với cái sao. Cho nên mộng tan rồi thì cười vỡ mộng, mộng hết thì cười đó. Còn thấy nó thiệt thì tới đó không cười nữa rồi. Tới đó sẽ khổ. Cho nên khi nào mình thấy thân này là giả, là tạm, cuộc đời nó chỉ là giả tạm, thì sự có mặt của mình và khi mình vắng mặt nó không có gì phải buồn khổ hết, phải không? Có mặt thì cũng vui, trong khi có mặt vui trong cuộc đi coi chiếu bóng, chiếu bóng cũng vui, là ra là khó. Như vậy thì chúng ta thấy được thân này là mộng, cuộc đời mọi cảnh là mộng, thì trong khi chúng ta sống trong cảnh mộng đó, sống thì cũng biết nó là mộng, thì khi mình mất cái mộng nó tan thì cười thôi, giống có gì buồn hết. Như vậy thì thường xuyên sẽ diễn đi cái từ nhóm hết mà cười đó là nhờ thấy nó hư giới, nó tạm vỡ, không có gì đáng tiếc đáng sợ cho nên mới cười. Còn người đời thì thấy nó thiệt, nó quý cho nên sợ mất, sợ mất cho nó khổ. Mà quý thật tự nghĩ cái thân này khi già đau nồng liệt phải chết cũng vô lý là sao, phải không? Cái vô lý mà người ta cũng đến sợ, không thể tránh, không thể khỏa mà chỉ sợ. Thì như vậy mới thấy cái mê đáng thương của con người. Thế nếu mà biết là thân này tạm vỡ có giá trị gì đâu, thì khi chết là cái vui, bỏ được một cái gánh nặng, phải không? Đó là cái vui chứ không có cái sợ, không có cái khổ. Mà hiểu như vậy thì chết là cười, cho nên nói rằng mộng tan rồi thì cười vỡ mộng, đó là hết một trận. Thầy nghĩ trận đó trận của thầy đó. Nhưng mà giờ mình cười vỡ mộng rồi, chẳng lẽ mình giết mộng mà để người ta thấy thiệt tội nghiệp. Cho nên phải sao? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Mình đã thấy không thiệt thì làm sao thấy người khác thiệt được, phải không? Mà những cái gì nói ra làm ra cũng là mộng thôi. Cho nên những cái lời nhắn nhủ lại cũng là lời mộng. Mà những người khách, những người mà mình được nhắc nhở đó cũng là mộng luôn. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng thì sao? Tỉnh từ mộng. Cái đó là cái thấy cái quý đó. Biết mộng thì không còn mê. Tự nhiên khi nào chúng ta ngủ, trong lúc ngủ mê thấy mộng này mộng nọ, và tôi biết cái đó mộng thì lúc đó tỉnh đi, phải không? Biết mộng là lúc tỉnh. Còn mộng mà không biết mộng thì còn biết sao, phải không? Thành cái sau đó thì gọi là chí lý, đem hết tâm tình rồi đó. Chỉ cần biết mộng là tỉnh mộng, còn mộng mà thấy thiệt thì không bao giờ tỉnh mộng. Đó là đam cao trong tư mộng. Thì như vậy những cái lời đó là những cái lời nhắc nhở, mà nó là nó xuất xứ từ cái câu chuyện của Thiền Sư Thạc Phá Độ. Nó là cái ông táo đó là đất, đất là nước hợp lại thành có cái giá trị gì mà giá giờ đó ta thì cũng làm vai làm quái đủ thứ chuyện. Rồi thì thân mình cũng dễ thôi, giá giờ đây thì cũng làm đủ thứ hết, trình tắc thở trình khoảng 5-7 tiếng đồng hồ, trình nó làm gì ấy, rồi còn thở còn ấm thương hạ còn quý còn trọng, phải không? Cái trình tắc thở 7-8 tiếng đồng hồ, tuy nhiên họ tránh, họ không dám nhìn. thì như vậy thấy có cái gì là quý, cái gì là thiệt, mà tại chúng ta sống tâm mê, bởi tâm mê rồi chúng ta cứ thấy nó là quý, thấy nó là thiệt, rồi cùng nhau dịch tối xé, rất cuộc đời không có gì hết. Tất cả những cái được rồi không có gì hết. Đó là cái lời mới nghe thì thấy như đi qua, thấy không? Đi qua hay lạc quan, thấy nó cười. Còn người ta lạc quan, thấy đó là đi qua. Thì ai là đi qua, ai lạc quan? Nghe thì thấy hơi buồn, vì cuộc đời dày nó mộng buồn chứ. Nhưng mà thực ra nhờ thấy vậy cho nên khi thân này vợ thì cười, không có gì bí quyết. Còn giờ mình chưa thấy nó thiệt, mình tới đó rồi cái bí quyết nó thành nghề. Tiếc mà không giữ được là đau khổ. Tại giờ biết con mộng thì cười chứ không có gì đó. Như vậy thì sống không có vui. Mà thầy thích nhất một thiền sư thì kể lắm. Ông đi vô trong cái thiền viện của nhiều vị tăng, vô ông nói cười bô bô hoài. Ông đi tưởng bực quá, nên bạch hòa thượng, bạch hòa thượng có vị khách tăng mới đến, sao mà cứ nói chuyện cười ồn như chúng. Thế nên họ kêu lên đây, thầy kêu ông la, nhưng mà thượng quả Thế nên là ông mới tới, ông nói chuyện ồn ào trong chúng, phải không? Ông Bạch Hòa Thượng, cuộc đời đã là mộng, con muốn sống cho mộng vui hơn là cho mộng buồn. Đó là mộng, con sống trong buồn khổ chứ nữa, mộng mộng vui chứ không vui. Bởi vì ông Thầy cũng thích cho mộng vui. Chứ chồng nó không chưa được tới ngày chưa được cũng mất vậy. Đó vui cười, nó sống ngày nào cười rồi hết. Phải không? Vậy có thích thú thôi không? Đó là cái ý gì hết. Chúng tôi chuyện nhỏ, mình nhắc cho quý Phật tử nhớ. Làm sao mình thấy được mộng, biết được mộng, để tỉnh từ mộng nhất trí. Thế còn đừng ra mộng mà tưởng thiệt là thì mê muôn đời. Thôi giờ còn mấy câu hỏi của thầy sư hỏi đây, trả lời cho xong rồi chị ha. Có Phật tử hỏi thế này, bạch thầy, con thường nghe thầy ví nước như bản thể tâm như sống ví cho vọng niệm, vọng niệm thì có sanh có diệt cũng như sống, còn tâm như vốn thường hằng không sanh không diệt. Để bạch thầy, tại sao cái thường hằng lại sanh ra cái sanh diệt? Nếu vọng niệm trong từ chân như sanh ra thì từ đâu mà có? Mong thầy giảng rõ. Câu hỏi này nếu Phật tử đọc cái cuốn Cầm Lá Vô Ưu có đọc chưa? Cho rồi mà chưa đọc chứ. Chưa đọc có hỏi câu này. Bởi vì cái khi mà thầy kể lại câu chuyện trong đó, thầy viết lúc thầy bệnh thầy ra Vũng Tàu, thầy nghỉ mượn cái khách ở trên phía bãi bãi dứa đó, gần cái Quan Âm Phật Đài. Ở trên đó thì nhìn xuống thì thấy biển sóng bữa tắm hết. Thầy đứng cho cái cây bồ đề mát, thầy nhìn cái chú thị giả đứng làm sao. Thầy mới hỏi chứ, đố chứ sống có vậy nước, nước có vậy sống không, nước có chảy không? Thì giả sử đố mới thực sự trả lời, nước có vậy sống, nước có chảy, chứ thì giả cũng trả lời y như vậy. Trời, nó xuống nó phải. Tại sao vậy? Thầy nói nếu nước vậy sống thì tại sao ngay chỗ sống đó mà múc lên mình đổ vô trong lưu, đổ vô trong hồ không có gió thì nó vậy thôi. Thì nếu bản chất nước là dễ sống thì bỏ đâu nó cũng phải dễ, phải không? Tại sao để trong lưu trong hồ nó không dễ thì không, nước còn phải dễ sống, phải không? Nếu nó nước chảy thì mình để vô lưu vô hồ đừng quậy nó sẽ chảy hơn. Như vậy thì nguyên nước là không dễ sống, nước không chảy, mà tại sao nó có dễ sống, tại sao nó có chảy? Bởi vì nước là cái thể lỏng, nếu ở cái độ cao, chỗ khác thấp thì tự nhiên nó đùa xuống là thành chảy. Như vậy chảy là do duyên chứ không phải do nước. Sống cũng vậy, nếu không có gió thì nước đâu có sống, phải không? Thành ra sống là do gió đùa mà thành sống, cái nước cũng không có sống. Hiểu như vậy thì mới thấy cái tầm vóc quan trọng của nó. Vậy lâu nay người ta cứ nhớ nước dễ sống, nước chảy không à, chứ mà không biết nước không dễ sống, nước không chảy là tại duyên. Mà chính cái chỗ này hồi xưa giờ thầy cũng thấy như vậy, nhưng mà thầy tìm không ra lý do. Như vậy thì mình muốn sống lặng thì phải dừng gió, phải không? Nhưng mà về gió biển nước đó, ví dụ cho cái tâm thể lặng lẽ của mình, dậy sống là ví dụ cho những cái niệm dưới khởi. Nhưng mà cái gió là ví dụ cái gì? Đó là cái mà hồi xưa thầy luyện đúng túng, nhưng bây giờ thì tự nhiên thầy thấy rõ cái điều đó. Thầy thấy gió là dụ cho pháp trần. Pháp trần, biết pháp trần là cái gì không? Chưa biết nữa. Cái đó là những cái đó, cái khó.
con mắt mình thấy hình sắc, phải không? Thì đó gọi là sắc trần. Lỗ tai mình nghe âm thanh, gọi là thanh trần. Lỗ mũi mình ngửi mùi, gọi là hương trần. Lưỡi mình đến vị, gọi là vị trần. Thân xúc chạm gọi là xúc trần. Còn ý mình là duyên với pháp trần. Còn pháp trần là cái gì? Pháp trần là cái bóng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xúc chạm mà nó mang vào. À, bây giờ nói ví dụ vậy thì biết mình sẽ hiểu. Như khi mình gặp vợ, mình đi, nó không có cái gì đón mình chú ý, đi hết một phòng trở về, hả cho anh hay chị thấy cái gì? Không thấy gì hết. Không thấy gì thiệt là không thấy không? Thấy hết cả chợ búa, mà không có cái gì mình chú ý, mình chú tâm, thì như mình không thấy cái gì. Còn nếu đi một vòng chợ mà thấy có cái gì đặc biệt, ví dụ thấy một người ngã té, hoặc là thấy người ngù hay gì rất quan trọng, thì giờ hỏi thấy cái gì nó à, ngã cho đi thấy cái này thấy cái kia, thì cái thấy đó thì ngồi nhớ lại cái đó, có cái hình bóng yên hả mình thấy nó hiện ra, thì cái hình bóng nó hiện ra đó là cái gì, là pháp trần nha. Cái trần đó là cái bóng chứ không phải cái hình như thế kia. Nhưng cái bóng đó, nó lại mang vào trong này. Bởi vậy cho nên cái ý nó duyên cái pháp trần, duyên cái bóng đó. Thì những cái điều vui buồn thương ghét mà nó có cái vẻ đậm nét ở trong tâm mình đó, thì được gọi là những pháp trần nó in sâu trong tâm thức. Khi mình ngồi thiền, là phải khi mình muốn đừng nhớ cái gì thì những cái đó thổi thổi, phải không? Những chuyện năm trước năm sau gì đó vui buồn mà mình cho là quan trọng, nên nó luôn luôn nó sống dậy trong tâm. Vậy cái sống dậy đó là bóng chứ nó không phải là thiệt, phải không? Rồi cái ý mình duyên theo đó, mình mới phân biệt nó, mà phân biệt nó rồi mới có thương, có ghét, có giận, có hại. Mỗi khi mà ai nói câu nào trái tai mình cho rằng xúc phạm tới mình, thì mình nhớ cái câu đó lại. Lâu lâu ngồi tôi nhớ lại cho nó trồi lên câu đó. Câu đó cái thì vừa nhớ cái mặt mình nó bắt đầu nó hơi nóng bừng lên. Thì như vậy đó, mình thấy cái pháp trần vừa sống dậy thì cái ý thức duyên theo, và duyên theo cái thì tham sinh si theo nó mới nổi lên. Đó, vậy cái đó gọi là pháp trần. Mà mình ở thiền mình tu đây, cái pháp trần nó là cái chứng diễn gì hết. Vì lúc đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó xuất chạm cái gì nữa, mà chỉ có cái pháp trần nó lại rối loạn. Vì vậy cho nên cái pháp trần đó là cái rất hệ trọng. Bởi nó hệ trọng cho nên rồi người tu thiền nói đây cho quý vị biết rõ tại sao ngày xưa Đức Phật dạy các thầy chỉ theo đi phải ngó trước chừng ba trước xong nó xa không nhìn ngang nhìn giữa hay sao vậy, à tức là giữ cho tâm mình đừng có dính cái pháp trần, đó là cái phương tiện. Như vậy thì cái có gì mà mình không dính mắt thì tâm mình không đang vô nữa, còn cái gì dính mắt thì nó đang vô, cái tâm mình loại ra đã cực chết rồi, mà cứ đang vô hả, nó tối lại loại cái cũ ra sáng đây mới vô. Như vậy thì chừng nào mà nó tập tôi chừng nào tập tập không nổi. Bởi vậy thêm rồi, cái mới thì mình ngăn lại, cái cũ có thì nó cũng không ra, thì có nhà nó hết, phải không? À, còn muốn ngăn cái mới thì trong nhà thiền thiền nói, những thiền sư thấy như đuôi, như điếc, như chứ không phải đuôi thiệt, không phải đuôi thiệt, thấy như đuôi, nghe như điếc là tại sao? Thấy mà không có gì quan trọng, không có lưu tâm, không để ý, nghe cũng không có quan trọng, không lưu tâm, không để ý thì đó có đang phát tạm ra, phải không? Nó không đơn nào cho nên cái tu của các ngài nó dễ tiến, phải không? Thì như vậy cái tu là cái dở đừng cho dính mắt với khó tạm, thì chính cái chỗ đó là cái gốc, cho nên rồi lục tổ ngộ cái vị đó là ra cái gì, phải không? Đừng dính với khó, không như vị thức pháp đó. thì như vậy đó là cái gốc của sự tu. Còn mình bây giờ thì tôi giờ là tôi mà ra là thì có mắt mình cũng nhảy, có tai mình cũng nhảy, cho nên là cái gì cũng dính hết. Rồi về cái tối là ngồi lại thì những cái cũ nó cầm chứa đó, mấy cái máy nó lại tràn lại nữa. Chứ như vậy mà thành ra nó khó trị, khó dẹp. Nên cái pháp trần là cái rất là quan trọng, vừa đón được nó là tu hành tiếp. Như vậy thì mới nhớ tại sao thiền sư mới nói rằng đối cảnh vô thông mà hướng thiền hết. Thì thiền là đừng đem thêm những cái gì có nghĩa, những cái gì ở trong nó thẳng nó tan nó mất, còn cái ngoài đừng đem thêm. Thì đó là lẽ thực chất cái gì hết. Mà với thực tử thấy cái tu này nó cụ thể như vô kể đi. Ví dụ như vậy, nhiều Phật tử cứ nói tại sao mình ngồi thiền những cái gì cũ nó cứ trồi lên hoài. Nhưng trồi lên rồi mình làm sao? Mình dẹp nó hay là tiêu diệt nó? Thì nói những cái từ đó nghe là chơi thôi, chứ có dẹp gì được đâu. Thầy nói giống như là con sư tử bằng khói, mình thấy giống như bằng mây. Bây giờ dắt nghĩa là đặt sư tử khói mây đó không? Biết là khói mây thì phải có diện công đọc phá làm chi, chỉ biết nó là khói mây cho nó qua là nó tan, thấy không? Nó phải là thứ thiệt, thì cái bóng dáng pháp trần nó không phải thiệt, cho nên nó diệt nó, lấy nó cũng đúng, hay là phá nó, hay là diệt nó cũng không đúng, chỉ có cái thấy nó, đừng cho nó có cái công dụng tác quá như thế được rồi. Thì như vậy làm lành nó hết. Thì giờ ví dụ như cái gì mình học được, mình học được, mình thuộc. Vậy ví dụ một bài thơ đi, mình học thuộc lòng bài thơ thì trình đọc trình mấy lần thuộc? Không thêm lắm thì cũng 5-7 lần, thấy không? Đó, còn không thì 20-30 lần. Mà khi thuộc, học thuộc rồi ngày mai thuộc, mai mốt không có đọc tới đọc lui thì nó còn nhớ không? Như vậy thì phải ôn tới ôn lui cả trăm lần nó mới thấm, nó mới ghi sâu được. Bây giờ nó đã ghi sâu rồi á, bây giờ muốn quên nó đi sau rồi, bây giờ muốn quên chỉ có cách là mỗi khi nhớ lại đừng đọc lại, mỗi khi nhớ lại thôi đó, bỏ đừng đọc, thấy không? Chứ bỏ đừng đọc thì mình không đọc lại thì nó quên luôn, còn nếu mỗi lần nhớ đọc lại thì không bao giờ quên được, phải không? Thì như vậy mình đem vô trăm lần thì nó ra cũng phải trăm lần chứ không đừng chứ. Mình đem vô trăm lần nó ra có lần nó hết thì như vậy. Thì như vậy cho nên những cái mình đã tin sâu rồi dở nó khó là vậy. Bởi vì nói về từ quý Phật tử biết mỗi cái gì mà quan trọng mình đem vô cả trăm lần hoặc hơn. Ví dụ mình được ai tán thưởng mình cái gì đó thì tán thưởng mình vui rồi ấy, thì mình ngang đó mình có bằng lòng chưa? Đọc người này mình kể, đọc từng chương kể, kể tới chừng người ta nghe hết rồi thì cũng công lần. Công lần tức là mỗi lần kể là mỗi lần ăn sâu thế. Cái gì đọc lại nha, cho nên mình ăn sâu. Đó là nói cái chuyện người ta tá, còn người ta chửi mình và ta làm gì tức mình á, thì sao? Chúng mình, đâu có bao giờ mà nghe cái đó rồi sẽ bỏ qua. Nhưng mà phải được kể cho giá mình học, ta nghe hết rồi thì cũng sẽ trăm lần. Thì nó đâu có thấy. Bởi vậy cho nên khi mình muốn bỏ thì bỏ hết rất là khó. Ít cho ai can đảm là nghe người ta khen, bị người ta chê rồi bỏ ra, không thèm nhắc lại. Không ai có cái khả năng đó hết. Thế sao? Ít nhất người ta sẽ chụm chụp người thân. Bởi vậy cho nên những cái đó nó cứ nó gắn sâu. Mình muốn buông hết rất là khó. Bây giờ mình có cái văn miệng chứ nó tại sao bỏ mà nó không hết. Thì giờ bỏ chứ đúng như thế nào hết, phải không? Cho nên mình không có sợ nó, mà chỉ một là ngừa đừng đem vô thơ, hai là đừng theo nó, cứ bỏ dần bỏ dần. Một bài thơ mình thuộc lâu mấy thì nữa, mà mỗi lần nhớ bỏ không đọc, nhớ bỏ không đọc, thì thời gian mình cũng quên. Nói ví dụ như giờ có một số Phật tử hay chuyện thầy điều này, nó tại sao tu viết vọng buông bỏ viết rồi là gì con ngu. Những người sẽ đi chợ tính mua cái gì đó đi ra chợ cho mình có tiền đó, hoặc tiền điều đó. Thì thầy nói hết rất là dễ, bởi vì khi mình sắp đi chợ mình tính mua thứ này thứ nọ thứ kia không phải thế. thì từ đây mà tới chợ mình ôm ít nhất 3 lần. 3 lần người ta thấy nhớ. Mình thôi đến cái chợ mình bỏ luôn, khó nó quên, chịu hết tiền quá. Có gì đó. Bởi vậy nên thôi chịu khó, chứ chung muốn hồn gì đối vật. Từ ra đó hoa ra thì có đủ. Chứ cả mình không muốn nhớ thì nó phải quên. Đó là được công bằng. Chứ đâu phải là bệnh. Mà người ta lại quản được cái tưởng mình quên hay là bệnh. Như vậy thì mới thấy rõ là cái gì mà mình muốn nhớ thì nhớ. Mà muốn nhớ là phải ôm. Ôm tới ôm lui thì nó mới giống sau. Còn nếu không ôm thì tự nhiên nó phải quên. Đó thì cái vọng tưởng của mình, vọng tưởng là cái gì? Là những cái thói quen cũ mình đã bị chôn sâu trong đó rồi. Thì giờ lâu lâu cái nó tồi dậy. Mỗi lần tồi dậy mình bỏ. Bỏ nhất thì nó hết cái gì. Vậy cái đó là cái cân bằng, chứ không phải là cái thực gì hết á. Không có đem cái gì mà đàn áp cái gì. Còn như thường thường nó ví dụ như mình niệm Phật thì nhớ cái gì nó dám niệm Phật dần nó trước. Thấy không? Dần nó để cho nó tan. Thì chừng nào câu niệm Phật mà liên tục không có dừng á thì dần nó mới hỏi. Còn câu niệm Phật mà hỏi chứ thì nó cũng tội lên như được. Thì như vậy mới thấy rằng dừng một cái khác dần nó thì chưa chắc là hết. Còn bây giờ can đảm nhìn thẳng á thì nó ra như vậy sao chứ ra thì không thèm ôm tới ôm lưng hết. Lần lần thì thủy hết. Thì như vậy cho nên là chính cái đó rồi nó thấy sâu thêm nhiều tầng lớp. Bởi vì những cái niệm mình đã ghi sâu trong tâm mình rồi thì những cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh. Bởi vậy nên khi mình dần tắt thở thì cái thân này nó bại bại. Thì chỉ còn những cái tâm chứa những cái chuẩn tử mà mình đưa tích lũy từ trước đến giờ đó. Cái nào mạnh thì nó lôi mình đi. Nó nghi ngờ vậy đó. Rồi kiếm cái chỗ để mà nó ra đời nữa đó. Ra đời theo cái thói quen, theo cái tích mạnh của đó. Bởi vậy nên mấy người làm lành thì đi tới lành, người làm ác thì đi tới ác. Cái gì lạ đâu. Người làm ác tức là gây thù, gây quán cả ngày người nọ. Rồi thành ra mình ngồi lại thì chú nhớ kẻ này là người thù mình nè, kẻ kia là người hại mình nè, mình chú nhớ như đó qua. Thì khi nhắm mắt thì cứ thấy rõ là những người thù đương đấu chiến với mình, rượt nhau, đánh đập nhau, có lụi về chỗ nào đó. Thế rồi mất kẹt. Còn nếu mình sống hỏi tôi ai đến mình chỉ làm cho họ vui vẻ, họ được hoan hỷ hết. Thì khi đó nhắm mắt thì thấy tạm người vui mình đón tiếp mình, vui sợ vui. Đó là nó thật chứ không có gì hết. Ăn cái nghiệp lành thì giữ, ra đi đường lành thì giữ, rất khó lắm. Cho nên là chính hồi xưa với thầy từng tới gặp mấy người chết hoặc là chết rồi không dễ trở lại, thấy rõ là những người mà có cái nghiệp ác gần chết họ có những triệu chứng sợ, gương mặt họ thấy nó sợ, nó quảng hết lên. Còn những người mà có cái triệu chứng lành thì gương mặt họ thấy nó tươi sáng. Cái điều mà thầy thường hay kể là hồi đó giờ thầy mới chứng kiến một lần thôi. Thế là bà cụ, là mẹ của thầy đó, tức bà cụ Diễn Thiểu. Mà tu tại gia thôi, chạo tóc nhưng mà mặc áo thường, có cái câu chửi. Mà đeo cái chữ già đeo cỏ, đi đâu quét nhà, ta quét, ta lịch chửi. Nhốt cỏ của thầy nhốt cỏ, ta lịch chửi. Cả ngày không bao giờ rời tôi chửi hoặc khóc quên mà cũng không quên niệm Phật. Luôn luôn vậy thì tháng ăn cái người nhà cha. Những cái lúc mà ở chùa Phước Hậu đó, những hỏi thực tế đó, có ma quái gì nó dựa cho quý cô thí nữ rồi đó. Thì mấy thầy chị không nổi, chạy xuống mượn tôi chửi cho bà. Mà chồng tôi chửi vô họ nó khóc kia lắm. Nó lại đó. Cho nên là ai cũng tin. Nhưng mà năm bà 84 tuổi, xong đó bà mất. Thì thầy coi như là đệ tử cháu. Thầy nói thầy hay là thầy về. Tại vì cái buổi chiều đó mà hơi mệt. Thì bà thượng viện trưởng xuống đứng trên đầu. Với thầy với cô đứng hai tên. Thế mà trải nghiệm cho bà. Còn cháu nội không hại ngồi ở dưới chân. Thì bà nào ngồi cái bà cười thấy thật là vui. Cười rồi hết cho ta hiểu. Cái mấy đứa cháu nội, bà nội, bà thấy thì bà cười. Tao thấy Phật tới giúp tao, nó cho tụi con đi nhưng mà nói nó không biết cái mình sao à. Ta cười mà cười nó làm rồi một lát nữa bật cười, cười lần nữa, rồi cúi rồi mà cười lần nữa, cười ba lần cho là nó mắt không ai khóc được, chứ là cười không khóc được. Nó thì thấy rõ ràng nó khi mà tóc người ta nó yên tĩnh, nó thông sáng rồi thì mình muốn cái gì tóc cho nó. Để vậy nên đời cái tu trong lúc còn khỏe mạnh mà mình hướng về cái gì thì cái chuyện thần nó được thấy không nghi ngờ. Bởi vậy thôi, người người biết đạo là chứng kiến như đó mà thấy rõ cái chuyện mà tu hành nó có hiệu quả. Còn những người mà hung ác gần chết chứ họ la, có nhiều người nó la, họ la, la to lên, họ tự nó dưới nó bắt tao này chứ họ la không được đấy, rồi sao nó chết. Thì đó là mình biết đi chứ được nó mới quan hệ vậy. Bởi vậy nên rồi nhiều khi những cái lẽ thật Phật dạy quý thầy cũng hiểu qua là Phật dạy nhắc quý Phật tử dám tu, nhưng mà lúc còn đương thân hái là bắt thờ thôi, tôi không nhớ coi cái đó hơi cười quá. Thế còn chính cái đó là những cái lời thật để nhắc là ta nhớ dám tu, chứ còn ai bảo đảm mình không có tử nào mới chết phải không? Không có ai bảo đảm, có lẽ là không bảo đảm ngày mai nữa, đừng nói là lâu dài. Như vậy thì cái chuyện chết sống không có cái bảo đảm, mà đã không bảo đảm thì làm sao ủy lại tôi cái 80 tuổi mới chết được, phải không? Thì thôi lúc nào còn tỉnh còn cá dám tu, tu khách đó tình mình nó hết thì nó có đường đi rõ ràng, chứ còn trần chờ tình đó là khối thành sinh thiện. Đó là đây là nhắc nhở. Sở dĩ nói đây là nói để thấy rằng cái pháp trần là cái thấy rất quan trọng, cho nên người ta tưởng cái gì biết thì thấy cái đó. Bởi vì tưởng nó biết nó thuần thục cái trong này để nó hiện ra thứ đó cái gì đã. Còn tu theo thầy không có tưởng, phải không? Không có tưởng thì chết buồn hay vui. Mình không có tưởng tức là không có nuôi dưỡng pháp trần nó liên tục, nhưng mà khi pháp trần nó lặng rồi thì mình thấy được cá thể tràn trề mênh mông thật vui, nó không còn bị giới hạn nữa. Bởi vậy nên các thiền sư lúc nào cũng là thấy vui chứ còn không có thấy buồn. Nên thường nói rằng mình mê thì nhìn xuống biển, mình nhận một cái hòn bọt trên mặt biển nói đó là biển. Còn khi mình tỉnh rồi thì mới thấy toàn biển là biển, hòn bọt chỉ xíu xíu thôi. Nói vậy nghe tôi khó tin, phải không? Ai mà thấy hòn bọt đó là biển, thực ra cái biển thực tử ra biển thấy ngày cá thân tham của biển mình mới chú ý đó. Một hòn bọt, một lượng sóng, một chiếc tàu thì thấy mình chú ý, phải không? Cái gì có tướng mình chú ý, còn cái mênh mông thanh thang mình chú ý. Mà chính những cái mình chú ý là cái tài loại. Còn cái mênh mông đó mình ít có để ý. Chúng mình nhìn lên bầu trời, trong suốt, đó nhìn họ buồn quá. Phải có mấy lệnh ngay rồi được chứ, bao giờ mình nhìn mình mới vui. Cái lệnh nó có người lệnh như vậy, không có chấp nhận một cái gì nó nguy hơn là nó là thanh thang. Mà chỉ thích những cái gì nó có động, có tướng, có động thì thích. Bởi vậy nên mình luôn luôn chạy theo cái tướng, chạy theo cái động, rồi luôn luôn là chinh là tử. Chỉ vậy thì nó thấy cái bệnh như chính sinh nó có trầm trọng vậy đó. Bây giờ nếu hiểu pháp trần rồi thì câu hỏi của Phật tử này đã đáp xong. Thì hỏi thêm câu này nữa. Bạch thầy, có người tội lỗi giết người cướp của tà dâm đầy đủ khổ đau nhà trong lòng, khi gặp sự chỉ dạy của thầy họ thường không khởi niệm, người sống thường hằng với bản thể của mình, vậy khi chết họ sanh về đâu, nếu về khỏi lặng thì trái với luật nhân quả, thật dạ gì đã tạo bao tội lỗi, còn nếu vào đường ác thì biết khi nào mới ra được, để tu tập có ích là gì? Phải cái này nó là một cái bài thuyết pháp lớn như thế. Bởi vì người ta thấy cho mình đã tạo đó. bây giờ nó phải hết, phải không? Vậy thì tu mới xin chứa một chút cho mình tạo tội lỗi, rồi giờ mình tu tội lỗi cũng còn nguyên, tu một chút, phải không? Nhưng mà nó thế này, nhân quả không bao giờ hết. Như thầy Vũ không biết đó, mình khi chưa biết đạo, mình có uy thế hà hiếp. Khi mình hà hiếp người ta, người ta quán hận mình. Tới chừng mình không thể chửi hồi rồi cũng quên, cũng mất cái gì đó. Thì như vậy có gì mà phải trả, trả mà không có khổ đau. Chứ còn nói không trả là không được. Còn nhiều quá. Thôi cái câu nào dễ dễ trả lại câu nữa thôi nha. Có Phật tử nghe hỏi câu này. Kính thưa thầy, ở đây có nhiều bác lớn tuổi rất buồn khổ những đứa con bất hiếu, khi bảo lãnh cha mẹ qua đây rồi bỏ rơi cha mẹ, không lo chăm sóc cho cha mẹ mà coi trọng vợ hơn. Đôi khi còn lớn tiếng nặng lời với cha mẹ, làm cho mấy bác đó buồn tủi và muốn trở về Việt Nam. Xin thầy từ bi chỉ dạy chúng con những người con bất hiếu phải bị quả báo như thế nào. Và kính xin thầy chỉ dạy để những vị đó hiếu thảo với cha mẹ hơn. Thì cái này là một vấn đề. Thực ra thì luôn luôn người ta mới có cái bệnh, ở xa thì mỏi chân, ở gần thì mỏi miệng. Cái bệnh đó nó vậy đó, ở xa thì thấy như thương như nhớ, về gần rồi thì cái tuổi già tuổi trẻ nó không còn. Mà làm sao học được, bởi vì cái người già ở bên Việt Nam quen theo cái nếp xưa của Việt Nam, người trẻ qua đây thì học theo cái nếp mới ở đây, thì hai cái đó đều là hai cái quân tập chứ không phải hai cái tập. Cái quân tập người mới quân tập ở đây và người quân tập cũ bên kia, hai quân tập nó không giống nhau, không giống nhau thì làm sao hợp nhau. Thì cái chuyện đó nhất định là không hợp rồi, không như nhau. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao cho nó hòa, cái đó là cái khó. Không hợp mà phải hòa. Nên hồi xưa thầy hay dùng cái từ hòa mà không đồng. Chúng ta phải hòa với mọi người nhưng mà chúng ta không đồng với mọi người. Chứ còn thường thường nó hòa là phải đồng. Mà hỏi cái cuộc sống này giữa mọi người làm sao đồng nhau. Kẻ có ý này, người có ý kia, kẻ thì thông minh, người thì không được thông minh, kẻ thì lương thiện, người không được lương thiện, đủ thứ hết. Làm sao đồng nhau được? Nhưng giờ hỏi cha mẹ, anh em, vợ con mà không hòa thì làm sao sống, phải không? Mà bắt hòa phải đồng thì sao sống đồng được? Mà không đồng được thì phải lộn hòa. Thì giờ phải làm sao đây? Vậy thì chúng ta phải hòa mà đừng có đồng, đừng có đòi phải đồng nhau như nhau. Bây giờ cái hòa đó đặt nền tảng ở chỗ nào để mà hòa? Bây giờ nếu là cha mẹ với con thì con phải nghĩ rằng cái ý kiến, cái tư tưởng của mình nó khác với cái ý kiến tư tưởng của cha mẹ, nhưng thân mình từ cha mẹ mà ra, phải không? Những cái gì trong thân này, những tế bào đó đều ảnh hưởng đến cha mẹ hết. Như vậy thì mình đã từ cha mẹ mà ra thì mình muốn không giống với cha mẹ bằng tư tưởng thì được, chứ còn thể xác mình không giống được. Cha mẹ có bệnh gì mình cũng bị truyền nhiễm bệnh ấy, thì như vậy thì mình đâu có rời cha mẹ. Thì như vậy mình nghĩ tới cái liên hệ giữa cha mẹ với mình nó là nặng nề như vậy, thì như vậy thân này nó thẳng là thân từ cha mẹ, đã là từ của cha mẹ mà có, thì như vậy mình là của cha mẹ chứ không phải của riêng mình, phải không? Thôi thì ý kiến của ba má mình cũ, thiếu kiến của mình mới, cái đó thôi đã là quân thật. Còn mình với cha mẹ là không có hai, không có khác. Mà đã là không hai thì mình đâu nỡ bỏ. Cha mẹ nuôi mình cái con lớn thì mình phải nuôi lại cha mẹ cái mức già yếu, cái đó là không bằng. Như vậy là không bằng. Còn nếu cha mẹ mình nuôi từ nhỏ lớn giờ mình không nuôi lại thì cái nó mất công rồi. Thì như vậy chúng ta không thể nào bắt cái tư tưởng của người xưa và tư tưởng của người ta, thì nhất là ở cái phía khác này không giống hệt nó được. Thì cái đó thì tự nhiên là không thể đồng. Nhưng mà nghĩ tới cái thân từ cha mẹ sinh ra, từ cha mẹ nuôi mà không lớn, thì chúng ta không nỡ bỏ cái công ơn cha mẹ được. Thì vậy mà nhớ tới cái đó mà ráng mà lo bồi bổ giúp đỡ cha mẹ. Còn cái kia thì thôi không qua. Giả sử cha mẹ nói gì có lỗi thời khổ hủ quá thì không qua. Đừng có chót. Còn cha mẹ, ngược lại cha mẹ cũng vậy, phải thông cảm, đừng có chấp những cái lời nói, cái tư tưởng của con nó không giống mình. Hầu hết những người già có cái bệnh đòi con giống mình, thấy không? Có cái bệnh đó mà đòi cái đó thì thật là khổ, làm sao giống được. Mỗi thế hệ thì nó có một cái sự quân tập khác nhau. Những cuộc đời là một dòng tiếng mà không dừng được. Thì những năm, những thập chỉ vậy thì đừng đòi con giống cha mẹ, nhưng mà đòi sự thông cảm. Cha mẹ thực tình thương con và con thực tình thương cha mẹ, thấy không? Vì cha mẹ là sinh ra con thì con là cái người thừa hưởng tất cả những cái gì của cha mẹ. Thì hai cái đó mình thông cảm và thương nhau, thương là đủ chứ đừng đòi giống. Thì nếu mà hai bên thương nhau như vậy đó, thì đứng trên mặt đó mà thương thì thầy sẽ nói hòa, nhưng mà nó không đồng tư tưởng được. Hòa mà không đồng thì như vậy thì có thể cứu được những cái sai biệt giữa cha mẹ và con cái. Thế còn nếu biết chấp nghe bên nào giữ bên ấy nguyên vẹn thì phải chịu thua, hai bên khó mà hòa nhau được. Cho nên người con mà nghĩ rằng mình khác, cha mẹ khác, cho nên rồi có khi phụ đãi cái tâm ơn cha mẹ thì cái đó là cái tội lỗi. Tại sao tội lỗi? Bởi vì thiếu công bằng, phải không? Tính ra thì cha mẹ sinh ra mình là thì khổ rồi, nuôi từ bé tới lớn, có khi nào sinh ra 3-4 tháng mà quăng đâu, nó quăng là mình đâu có lớn tới chỗ này, phải không? Thì nợ cái công nuôi đó là bao nhiêu năm, rồi từ bé đến già nuôi như vậy, rồi có của cũng phải chia nữa. Thì như vậy thì cái gì đó cho mẹ làm của mình rồi. Như vậy thì mà mình không có nhớ, mình không có biết tới, thì đó là mình gọi là bất công. Bất công mà thế gian là phản bội, là bất hiếu, phải không? Thì cái cuộc sống mình xét kỹ, đó là mình không công bằng. Mình không công bằng tức là trái với lẽ phải đó. Cho nên vì lẽ công bằng, mình cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình thì mình có bổn phận phải lo nuôi dưỡng cha mẹ, trong khi người dạy đó là cái trách nhiệm công bằng của con người. Thì thầy đòi hỏi công bằng thì không nói hiếu thảo gì hết, chỉ công bằng thôi. Công bằng như vậy thì tất nhiên cái gì mà nó sai biệt thì cũng chứ có làm sao mà làm được cái bổn phận rất công bằng. Khi cha mẹ thương mình ghét hay thương, cha mẹ nuôi mình ghét hay thương, bây giờ mình nuôi cho mẹ mình cũng thương vậy, mới công bằng. Cứ trả sao cha mẹ hồi mình còn nhỏ có thể trổng trên lưng, có người đứng đội trên đầu nữa. Bây giờ là cha mẹ già lục cụm cho mình hoa lơ, vô lý quá, hết công bằng. Cho nên mình đòi hỏi có một cái công bằng. Mà công bằng đó là lương tâm, đó là đạo đức. Còn mất công bằng đó là không có lương tâm, không có đạo đức, phải không? Thử về công bằng không? Bởi vậy nên nói dần những người mà hơi lơ là với ba má, nó không công bằng, mà không công bằng là không đạo đức, mà không có đạo đức tức là tội lỗi, là trái với cái đạo lý sinh thật đấy. Rồi thôi nhiều đủ rồi, còn cù lại nghĩ nhiều quá rồi nó mệt.
Thì
cái
việc khác thứ hai,
nó liệu
cái việc gì là khác.
Dạ.
Nó sẽ đặt
tệ lại. Sẽ lại. Đáng cho người
tư nhân
cả. Bảo tư nhân
rất
thực trang lại. Ừ. Thôi để từ bữa nọc khá rồi.
Dạ.
Nếu không có khá thì về
bên
kia
tự
gặp lại nói. Dạ. Dạ. Thôi thì bữa nay không có nguyên tắc. Thôi thì kể cho chơi với tình tử nghe là thôi. Phải hồi hướng phải gì ha. Đối này muốn tu về nhập thất, bây giờ nói đại khái cho đệ hữu nghe. Nếu mình muốn nhập thất á, thì phải hiểu cái ý nghĩa nhập thất là gì vậy đã, phải không? Nhập thất là một phương tiện đóng cửa để bếp dính với sáu tầng những gì lạ hết. Bởi vì như hồi nãy đã nói đó, con mắt mình đối sắc thì dính sắc, đối với tiếng thì dính tiếng, cho nên rồi mình tu nó chậm tiếng. Bây giờ đây mình ở một nơi, một mình, để rồi dồn hết tâm lực trong cái tu và không cho dính thêm cái gì nữa. Thì như vậy trong thời gian mà không dính cái này mà ở trong mình buông xả nữa thì nó hoa tiếng. Cho nên nhập hết là cái phương tiện để gỡ những cái dính mắc ở bên ngoài. Còn không nhận thấy thì phải làm cái này cái kia, phải đối diện với nhiều người nhiều việc, nên cái dính mắt nó khó tránh. Còn trong thời gian mình nhận thấy một tuần hay là ba hôm hay là 21 ngày chẳng hạn, là cái giai đoạn mình dỡ cái này tránh để chỉ chưa làm một việc thì nó có kết quả hơn. Thì trong đó thì cái nghi thức nó cũng giống như là cái nghi thức ở trong nhà chùa vậy. Nếu mà nhận thấy thì mình phải dừng hết cái thời giờ trong sự tu, như đầu hôm khuya thì ở bên kia thì 3 giờ thức, cho nên 3 giờ thức cũng nổi. thì thôi thì 4 hoặc 5 giờ vậy đó, phải thức. Thức rồi thì mình ngồi thiền, mình tìm cái thường nghĩ là không ngồi nổi thì mới biết. Thì nếu mà 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi đó rồi thì mình trả tôi đi thiền hành, chừng có thể 15 phút sẽ trả lại ngồi thêm thì nửa tiếng nữa, làm sao mà buổi đầu hôm nếu mà 3:30 đã hữu dậy thì đã hữu phải sử dụng trong vòng 2 tiếng đồng hồ là coi như mình chiêm tư thiền. Thì như vậy thì tức là tới 5:30 hoặc là 6:00, rồi sau đó sẽ thì mình chuẩn bị lặt vặt để về tiểu thịt tức là 7:00 tiểu thịt rồi thì có thể mình cứ thiền hành thanh thất, mình thiền hành từng khoảng nửa giờ hoặc 1 giờ rồi thì bắt đầu mình lại sám hối buổi sáng, sám hối một thời, sám hối xong rồi thì mình nghĩ là mình có thể mình đi và mình ngồi mà vẫn là tu á. Ngồi tu không phải ngồi thiền, bởi vì người ta cứ nghĩ ngồi chiếc già mới là ngồi thiền, chứ còn ngồi về thì cũng ngồi thiền vậy, mình nó nhẹ hơn. Vì ví dụ khi mà mình đi thiền hành này do cái mình thân thẳng, tâm mình nó bình tâm dâm rủi ở đâu thôi, nhé. Rồi cái mình thiền cái 10:00, 11:00 đó thì cái thở ra chưa xong rồi thì cho nó nghỉ thì giờ trở lại thôi. Giờ cho nó trả rồi đó thì sau đó mình lại thời pháp hối nữa, sáng thời chiều thời lại thời pháp hối xong rồi cứ ngồi thiền, rồi thiền rồi cho thì tới tối thì bắt đầu đi thiền xong rồi cái đi thiền hành tới tối rồi ngồi thiền một lần nữa, nó rồi trả thiền nó đi thiền hành rồi cái giờ nghỉ, cứ vậy nó liên tục không cho nó cấm thở. Sống thở là thực phẩm 9 giờ sáng nữa. Bởi vậy tôi nói giờ để sống hối. Giờ nào buồn ngủ là giờ đó là mình sống hối thì nó vừa buồn ngủ. Cái sống hối là giờ đó mà ngồi thì dễ ngủ lắm. Buổi chiều sớm hay buổi sáng, buổi sáng dễ buồn ngủ. Đã sáng 9 giờ ai cũng buồn ngủ hết. Cho nên bắt ngồi thì giờ đó là dễ ngủ lắm. Giờ đó thì mình sống hối. Chứ thay đổi sống hối là người thiền, người thiền rồi đi thiền hành, chứ thay đổi không khí luôn, thì như vậy nó khác. Thay đại khái vậy ha.
cái chuyện nói cái ngày nào thì cũng như vậy thôi, nó không có khác, mà chỉ có cái khác là mình được lâu và mau thôi. Chứ còn tâm thất thì phải giống như vậy thôi, sử dụng trọn vẹn cái thời gian mình làm đó, đừng bỏ trống. Bởi vậy nên nhập thất thì định nhận thơ mà rồi tin vô vùng mà thì cũng để mà luôn chứ đừng đưa vô. Ở trong thất nó nhạy lắm. Nghe chuyện ở ngoài vui chừng một, còn vô thất cũng vui cấp ba. Ở ngoài buồn chừng một, vô thất cũng buồn cấp ba. Vì vậy không ai chia sẻ. Cho nên khi mà thất chấm hết mọi việc để mình làm một chuyện thì được. Cái người không biết cái chuyện gì vô cũng mất mất rồi, hồi biết cho mình thôi đó. Không ổn. Dặn người họ thất lại là phải biết cái điều thôi giờ đủ rồi ha. Thì tự nhiên là yên lặng thì cái gì phía nào nó cũng nổi hết, kể cả như cái chuyện não cũng nổi. Thôi nghĩ ha.